Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 82. Tại Masada.
Họ đang lên dốc tại một lối để cho dê đi về phía một ngọn núi trông giống như một tổ chim ưng trên đỉnh núi Enfe. Họ tới đó với rất nhiều khó khăn, bằng cách đi từ Tây sang Đông, quay lưng về một dãy không gián đoạn, là một phần thuộc về toàn thể miền núi xứ Giu-đê. Bởi một con đường dốc ngược, giống như bức tường song song với những bức thành khổng lồ, nó tiến ra biển chết ở phía cực tâm của nó, tức là về niềm giới hạn của biển chết ở phía nam. Đây thật sự là miền dốc thẳng, đơn độc, treo leo, nơi ưa thích của các chim ưng trong mùa làm tình vương giả của chúng, khinh bỉ tất cả mọi chứng kiến của xã hội.
Lạy Chúa, thật là con đường.
Phê-rô rên rỉ.
Còn tệ hơn con đường ở dưới tàn em.
Matthew xác nhận.
Nhưng ở đây không mưa, không ẩm ướt, chúng ta không bị trượt. Đó đã là một ưu điểm.
Thaddei nhận xét.
Ê, đúng, đó là một điều an ủi. Nhưng đâu phải chỉ có vậy. Không sợ gặp kẻ thù. Nếu không có động đất làm cho anh nhào, thì con người không thể làm cho anh té được.
Phê-rô nói khi chỉ về khu pháo đài ép chặt giữa cái vòng hẹp của hai đồn canh, với những căn nhà chen trúc, cái nọ xây sát vào cái kia như hạt lụ trong cái vỏ dày của nó.
Con tin vậy à, Phê-rô?
Giê-su hỏi.
Nếu con tin, con nhìn thấy nó và còn hơn nữa.
Giê-su lắc đầu và không đối đáp gì.
Có lẽ tốt hơn là nên đi lối bờ bể. Nếu có Simon ở đây, ông ta biết những vùng này.
Bartolomeo rên rỉ. Ông ta hầu không bước nổi nữa.
Khi các con đã tới thành phố và các con nhìn thấy con đường kia, các con sẽ cảm ơn thầy vì đã chọn đường này. Ở đây, tuy một cách khó khăn, nhưng người ta còn có thể leo lên được. Ở con đường kia, một con dê cũng đi qua một cách khó khăn.
Giê-su trả lời.
Làm sao thầy biết? Có ai đã nói với thầy, hay...
Thầy biết, lại nữa, lối này mới là chỗ đứa con dâu của Anania ở. Trước tiên thầy muốn nói với bà ta.
Thưa thầy, không có nguy hiểm ở trên kia chứ? Tại vì... từ đây, người ta không thể thoát ra mau lẹ được. Nếu chúng đuổi bắt chúng ta thì... khỏi có về nhà nữa. Nhìn coi... cái hố sâu chừng nào và đá nhọn chừng nào.
Toma nói.
Đừng sợ, tuy chúng ta sẽ không tìm được một Engaddi, các Engaddi nữa, vì nó có quá ít trong Israel, nhưng sẽ không có sự gì dữ xảy ra cho chúng ta đâu.
Là vì thầy biết đó là một pháo đài của Herode.
Thì sao? Đừng sợ, Toma ơi. Bao lâu chưa tới giờ thì sẽ không có gì trầm trọng xảy ra cả.
Họ đi, và họ tới gần những bức tường không mấy hấp dẫn, trong khi mặt trời đã lên rất cao, nhưng cao độ điều hòa sức nóng. Họ đi vào một thị trấn, qua cái vòm của chiếc cửa hẹp và tối. Cái bức tường của pháo đài rất cắt, với những tháp dày và những cái lỗ sát nhân.
Đúng là cái bẫy thú.
Matthew nói.
Tôi nghĩ tới những kẻ khốn nạn đã phải mang tới đây những vật liệu này, những khối đá này, những tấm sắt này.
Jacobe Andre nói.
Tình yêu thánh đối với quê hương và sự độc lập đã làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng. Đối với những người của Jonathan Maccabe, tình yêu đồi trụy với chính mình và sự sợ hãi cơn giận của dân chúng đã đặt một cái ách nặng, không phải trên các thuộc hạ, nhưng trên những kẻ đã trở nên xấu hơn các nô lệ do ý muốn của Herodê cả. Được tắm trong máu và nước mắt, nó sẽ chết trong máu và nước mắt khi tới giờ cho sự trừng phạt của Thiên Chúa.
Nhưng thưa Thầy, những người dân ở đây là gì trong việc đó?
Là không và là tất cả. Khi họ đua đòi với các thủ lãnh của họ trong tội lỗi hay trong hành động tốt, họ sẽ chia sẻ với chúng phần thưởng hay hình phạt. Nhưng đây, căn nhà thứ ba trong con đường thứ hai với một cái giếng ở đằng trước. Ta đi.
Giê-xu gõ vào chiếc cửa đóng của một căn nhà cao và hẹp. Một đứa trẻ ra mở cửa cho người.
Có phải con là bà con của Anania không?
Con mang tên của ông, bởi vì đó là ông nội con.
Hãy đi gọi mẹ con, hãy nói với bà là ông đến từ xứ của Anania và là nơi có ngôi mộ của người chồng quá cố của bà.
Đứa trẻ đi, rồi trở lại.
Mẹ con nói là tin tức của ông già đối với mẹ con không có gì quan trọng. Mẹ con nói, ông có thể đi đi.
Giê-xu có khuôn mặt rất nghiêm khắc.
Ông chỉ đi sau khi đã nói với bà, con hãy đi nói với bà là Giê-xu Nazareth, người mà ông chồng của bà tin đang ở đây, và người muốn nói với bà, hãy bảo bà đừng sợ, ông già không ở đây.
Đứa trẻ lại đi, sự chờ đợi thật dài. Người qua lại dừng bước để quan sát, một số hỏi han các môn đệ, nhưng cảnh huống có vẻ khắt khe hoặc dửng dưng, hoặc đố kỵ. Các tông đồ cố gắng lịch sự, nhưng rõ ràng là họ có ấn tượng, và ấn tượng lại càng mạnh hơn khi các kỳ hào và các người võ trang đến. Những người nọ cũng như những người kia với những khuôn mặt tù khổ sai, không cho người ta sự tin tưởng. Giê-xu ở tại ngưỡng cửa, tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay kiên nhẫn chờ trong suy tư. Sau cùng, đây, người đàn bà, cao lớn, tóc đen, con mắt cay nghiệt, diện mạo mạnh mẽ. Bà ta không già, không xấu, nhưng cách bày tỏ của bà làm cho bà thành xấu và già.
Ông muốn gì? Nói nhanh đi, tôi có việc phải làm.
Bà nói cách hách dịch.
Tôi không muốn gì, không gì cả, bà hãy vững tâm. Tôi chỉ mang cho bà sự tha thứ của Anania, tình cảm của ông, lời cầu nguyện của ông.
Tôi không lấy những thứ đó, đừng cầu nguyện vô ích. Tôi không ưa những ông già hay khóc. Giữa chúng tôi, tất cả đều đã chấm dứt. Ngoài ra, tôi lại sắp lấy chồng. Và tôi không thể để cái ông già nhà quê thô kịch này ở trong nhà một người giàu sang. Tôi đã đủ lầm lẫn để lấy con trai ông ta. Nhưng lúc đó tôi là đứa con gái khờ dại. Chỉ nhìn vẻ đẹp của anh ta. Khốn cho tôi, thật đáng nguyền rủa cái lý do đã đặt anh ta trên con đường của tôi. Cần khai trừ kể cả những kỷ niệm của...
Bà ta giống như cái máy.
Đủ rồi. Hãy kính trọng những người sống và những người chết mà bà không đáng có. Đàn bà khô cằn hơn là đá lửa, khốn cho bà. Đúng, khốn nạn, bởi vì bà không có tình yêu tha nhân và Satan nó ở trong bà. Nhưng hỡi bà hãy run sợ là nước mắt của ông già và của chồng bà, mà chắc chắn bà đã làm cho nên nặng nề vì sự thiếu tình yêu của bà, trở nên mưa lửa trên những gì là thân thiết đối với bà. Bà có con cái mà. Ôi, hỡi bà.
Con cái? Ôi, chớ gì tôi không phải có chúng. Như vậy là cả cái dây liên hệ sau cùng cũng đứt. Lại nữa, tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi không muốn nghe. Đi đi. Tôi ở trong nhà tôi. Trong nhà của anh tôi. Tôi không biết ông. Tôi không muốn nhớ tới cái ông già. Không.
Bà ta la lên như chim én bị vặt lòng sống. Đúng là một bà trằn.
Bà hãy coi chừng.
Giê-xu nói.
Ông dọa tôi à?
Tôi nhắc lại cho bà về Thiên Chúa, về luật của người, vì thương linh hồn bà. Bà muốn dạy dỗ con bà thế nào với những tình cảm này? Bà không sợ sự phán xét của Thiên Chúa sao?
Ôi, đủ rồi. Son, hãy đi gọi anh tôi. Bảo ông tới cùng với Jonathan. Tôi sẽ cho ông còi. Cho ông...
Ồ, khỏi cần. Linh hồn bà sẽ không bị Thiên Chúa ép buộc. Chào bà.
Giê-xu ra đi giữa đám người. Đường phố hẹp ở giữa những dãy nhà cao. Thành phố được xây để bảo vệ, nên cũng có con tim của cùng sự bảo vệ này trong phần ở phía đông của nó, nơi mà tất cả đều che ra cả trăm mét, và là nơi lối đi như một sợi băng ngoằn ngoèo. Một con dốc thật sự choáng váng dẫn từ đồng bằng, từ bờ biển lên tới đỉnh dốc. Ngay chính đó là chỗ Giê-xu tới, nơi có một quảng trường nhỏ để đặt các máy móc chiến tranh. Người bắt đầu nói, nhắc lại một lần nữa lời mời gọi nước trời mà người cho những hàng giảng lược. Người đang sắp khai triển thì có một số hào kỳ, họ vừa mở đường để đi qua đám đông nhỏ, tò mò hơn là tin, vừa cãi cọ với nhau. Khi họ đến gần trước mặt Giê-xu, họ vẫn còn nói lộn xộn. Tất cả chỉ đồng ý với nhau một điều là đuổi Giê-xu đi. Họ ra lệnh cho người.
Đi khỏi đây đi. Ở đây chúng tôi đã có đủ người để dạy dỗ con cái Israel rồi.
Đi đi, các phụ nữ chúng tôi không cần nhận những lời trách móc của ông, tên Galilee.
Đi đi, tên xúc phạm. Làm sao mày dám xúc phạm đến bà vợ của một người thuộc về Herodê, trong một thành phố ưu ái của vị đại đế Herodê? Từ lúc mày sinh ra, mày đã là kẻ tiếm vị quyền bá chủ chính đáng của người. Cút khỏi đây đi.
Giê-xu nhìn chúng, nhất là những kẻ sau cùng, và người chỉ nói với họ một lời duy nhất.
Dạ hình.
Cút đi, cút đi.
Đây thật là một huyên náo của đủ thứ tiếng nói bất đồng. Mỗi người lo phần mình, la lối để kết án hoặc bảo vệ giai cấp của mình. Người ta không còn hiểu gì nữa. Tại cái quảng trường nhỏ, các phụ nữ la lối, ngất xỉu. Các trẻ em khóc lóc vì những người mang khí giới từ trên pháo đài chính đi xuống. Họ phân lối đi giữa đám đông. Trong khi làm như vậy, họ gây thương tích cho những người chen trúc trong quảng trường. Những người này phản ứng bằng cách quăng những lời nguyền rủa chống lại Hê-rô-đê và lính của ông, chống lại Đức Mê-si-a và những kẻ theo người. Một cảnh huyên náo tuyệt đẹp. Các tông đồ bao quanh sát chung quanh Giê-xu. Họ là những người duy nhất bảo vệ người với ít hoặc nhiều can đảm. Đến lần họ cũng la lên những lời nguyền rủa cay chua. Vậy là có đủ cho mọi người. Giê-xu gọi họ và nói,
ra khỏi đây đi. Chúng ta đi vòng sau thành phố và chúng ta sẽ đi lối đó.
Và đi luôn. Thầy biết đó. Đi vĩnh viễn.
Phê-rô kêu lên, mặt đỏ gay vì giận.
Đúng, đi vĩnh viễn.
Họ chuồn đi. Người nọ sau người kia. Và mặc dù sự năn nỉ của các tông đồ, người đi sau cùng vẫn là Giê-xu. Các lính gác trong lúc chế giễu vì tiên tri bị đuổi, giống như họ vẫn giỡn với một thứ chuyện, họ đã có linh cảm tốt để đóng cửa thành lại, đứng tựa lưng vào đó, chĩa khí giới vào quảng trường. Giê-xu đi theo một lối đi hẹp, dọc theo tường thành, một lối đi chỉ rộng nửa mét, bên dưới là khoảng không, là chỗ chết. Các tông đồ theo người, tránh không dám nhìn xuống các vực thẳm, kinh hãi. Đây, họ lại đến trước cái cổng mà họ đã vào. Giê-xu bắt đầu xuống dốc, không hề dừng chân. Kinh thành cũng vội vã đóng các cửa lại. Khi đã xa thành phố nhiều mét, Giê-xu dừng lại và để tay trên vai Phê-rô. Ông nói trong khi lau mồ hôi.
Chúng ta đã trốn thoát, họ an toàn. Thành phố vô phúc, đàn bà vô phúc. Ôi, tội nghiệp cho Anania, bà ta còn trẻ hơn bà mẹ vợ con nữa. Đúng là rắn độc.
Đúng, bà ta có quả tim lạnh của loài rắn Simon Zona. Con nói sao? Mặc dầu tất cả những thứ để bảo vệ, thành phố này có an toàn không?
Chúa ơi, không. Nó không có Thiên Chúa ở trong nó. Con nói nó sẽ cùng số phận như Sodoma và Gomorrah.
Con nói đúng, Simon Zona. Nó đang chồng chất trên mình nó những sấm sét của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Và như vậy, không phải vì nó đã đuổi thầy, cho bằng vì ở trong nó, thập giới bị lỗi phạm trong tất cả mọi điều. Bây giờ chúng ta hãy đi, một cái hang đá sẽ đón tiếp chúng ta trong bóng mát của nó vào giờ đầy mặt trời này. Tới hoàng hôn, chúng ta sẽ đi Keriot, bao lâu mặt trăng còn cho phép.
Thầy của con ơi, Joan rên rỉ, trong tiếng đất bất ngờ. Mọi người khác đều hỏi.
Nhưng cậu làm sao vậy?
Joan không giải thích. Ông hơi cúi, lấy hai bàn tay che mặt và khóc. Ông đã có vẻ một Joan bị hành hình trong ngày của cuộc tử nạn rồi.
Đừng khóc, lại đây. Chúng ta vẫn còn những ngày giờ êm đềm trước mắt chúng ta.
Giê-xu nói khi kéo ông lại với người. Điều này làm cho quả tim ông được an ủi, nhưng làm cho nước mắt ông lại trào ra dạt dào hơn.
Ôi, thầy của con sẽ làm thế nào? Con sẽ làm thế nào?
Nhưng tại sao vậy em?
Tại sao vậy bạn?
Giacobbe và những người khác hỏi. Do em ngập ngừng, không muốn nói. Rồi ông ngửa mặt lên, lấy hai tay ôm ghì lấy cổ Giê-xu, bó buộc người phải nghiêng xuống trên khuôn mặt bối rối của ông. Ông khóc và trả lời Giê-xu thay vì trả lời những người hỏi ông.
Để thấy thầy chết.
Thiên Chúa sẽ trợ giúp con là đứa con cưng của người, con sẽ không thiếu sự trợ giúp của người, đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi.
Và Giê-xu bước trong khi cầm tay vị tông đồ bị mù vì nước mắt.
Chương 83. Tại căn nhà ở miền quê của Maria, mẹ Giuđa. Các đấng tới căn nhà ở miền quê của Giuđa vào một buổi sáng mát mẻ và thanh quang. Các cây táo ẩm ướt sương đêm, và ở gốc cây, cỏ trông giống như một cái thảm hoa. Nơi bầy ong bay vù vù, các cửa sổ nhà đã mở rộng. Người điều khiển căn nhà là một người đàn bà khỏe mạnh. Bà điều hòa quyền bính của nhà bằng một sự êm đềm thán phục. Bà đang ra lệnh cho các tôi tớ và các nông dân, và tự tay bà phân phát thực phẩm trước khi sai họ đi, người nào việc nấy, qua chiếc cửa mở rộng của căn nhà bếp mênh mông. Người ta thấy bà đi lại trong y phục đậm màu, nói với người nọ người kia, làm những phần tùy theo nhu cầu của người làm việc. Một đàn bồ câu chờ bà, gù gù trước cửa. Chúng cũng có phần của chúng. Giê-xu tiến bước, mỉm cười. Khi người gần tới ngưỡng cửa, thì Maria Simon xuất hiện với bịch hạt trong tay. Bà nói,
bây giờ đến lần chúng mày. Đàn bồ câu, đây là bữa ăn đầu tiên. Rồi hãy sung sướng đi ra dưới mặt trời để ngợi khen Thiên Chúa. Bình tĩnh nào, có phần cho tất cả, không cần chúng mày phải mổ nhau.
Và bà vẫy hạt theo mọi hướng để ngăn cản những ẩu đả dã man giữa các con chim câu tham lam. Bà không nhìn thấy Giê-xu vì bà nhìn xuống, và bà cúi sâu để vuốt ve một con gà đang mổ trên ngón chân bà vì tình cảm. Maria ôm một con trong tay vuốt ve, rồi lại để nó xuống đất và thở dài. Giê-xu tiến thêm một bước nữa và nói:
Bình an cho bà Maria và cho nhà bà.
Thầy!
Người đàn bà kêu lên, để rơi bịch hạt bà đang cầm trong tay. Bà chạy tới gặp Giê-xu và những con bồ câu bay trốn, nhưng rồi chúng lại đậu xuống đất ngay và chúng làm việc kịch liệt với cái dây cột bịch để tháo nó ra và với lớp vải để xé rách nó cho thỏa mãn tính tham ăn của chúng.
Ôi, lạy Chúa, một ngày thánh và sung sướng biết bao.
Và bà sắp sửa quỳ gối để hôn chân Giê-xu, nhưng người ngăn cản bà và nói:
Các bà mẹ của các tông đồ thầy và các bà Israel thánh không cần hạ mình như các nô lệ trước mặt thầy. Các bà đã cho thầy tinh thần trung thành, và các con trai của họ, thầy cho lại các bà tình yêu và sự ưu ái.
Bà mẹ Giu-đa cảm động, bà hôn tay Giê-xu và thì thầm:
Cảm ơn Chúa.
Rồi bà ngước mắt lên nhìn nhóm nhỏ, các tông đồ đang đứng lại dưới cái cây sau cùng. Bà ngạc nhiên vì không thấy con trai tới gặp bà. Bà quan sát nhóm người cách chăm chú hơn. Sự sợ hãi làm bà tái mét. Với giọng hầu như khóc, bà hỏi:
Con trai con, nó đâu?
Rồi bà nhìn Giê-xu, sợ sệt và lo lắng.
Đừng sợ Maria, thầy đã sai nó cùng với Simon Zelot tới nhà Lazaro làm một sứ mạng. Nếu thầy đã có thể dừng lại ở Masada một khoảng thời gian như thầy đã dự định, thì thầy đã gặp nó ở đây. Nhưng thầy không thể dừng lại ở đó. Thành phố đầy hận thù đã xua đuổi thầy, và thầy vội vã tới đây để tìm sự khích lệ ở bên một bà mẹ mà thầy đã khích lệ bằng cách cho biết là con bà phục vụ Chúa.
Giê-xu nói khi nhấn mạnh những tiếng sau cùng để thêm gia trọng cho nó. Maria như một bông hoa héo lại trở nên tươi. Đôi má trở lại hồng hào, ánh sáng trở lại trong cái nhìn của bà. Bà hỏi:
Thật à Chúa, nó tốt, nó làm cho thầy vui. Đúng, ôi, vui chừng nào. Niềm vui trong tim của người mẹ. Con đã cầu nguyện biết bao cho nó. Biết bao. Con đã bố thí biết bao. Biết bao. Và sự thống hối. Biết bao. Con có thể không làm gì để làm cho con trai con thành vị thánh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì đã yêu nó biết bao. Bởi vì chính tình yêu của thầy cứu nó, thằng Giu-đa của con.
Đúng, chính tình yêu của chúng ta nâng đỡ nó.
Tình yêu của chúng ta. Lạy Chúa, thầy tốt chừng nào. Thầy đặt tình yêu hèn mọn của con ở bên cạnh, kết hợp với tình yêu của thầy là Thiên Chúa. Ôi, thầy đã cho con những lời, biết bao an toàn, biết bao an ủi, biết bao bình an, thầy đã cho con cùng với những lời đó. Nếu chỉ có tình yêu hèn mọn của con, thì Giu-đa của con rút ra được rất ít lợi ích. Nhưng thầy, với sự tha thứ của thầy, vì thầy biết các lỗi của nó, thầy, với tình yêu vô hạn của thầy, tự như phát triển hơn lên theo đà nhu cầu của nó sau mỗi lầm lỗi. Ôi thầy, sau cùng, Giu-đa của con sẽ thắng được chính mình nó, mãi mãi, phải không thầy?
Bà nhìn người đăm đăm bằng đôi mắt sâu đoan chính, tay chấp lại như cầu nguyện. Giê-xu, ôi, Giê-xu không thể nói với bà tiếng ừ. Không thể từ chối bà cái giờ bình an này, cái giờ làm tan nỗi lo sợ của bà. Người tìm một lời không phải là nói dối, không phải là một lời hứa, nhưng làm cho người đàn bà có thể đón nhận cách nhẹ nhõm. Người nói,
thiện chí của nó kết hợp với tình yêu của chúng ta có thể làm nên phép lạ thực sự, Maria ạ. Hãy bình an trong tâm hồn bà, hãy luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa yêu bà rất nhiều, rằng người hiểu bà rất nhiều, và người sẽ là bạn hữu bà đời đời.
Maria lại hôn tay người để cảm ơn. Rồi bà nói,
vậy mời thầy vào nhà trong khi chờ đợi Giuđa. Ở đây có tình yêu và bình an. Thưa thầy, đáng chúc tụng.
Sau khi đã gọi các người của ngài, Giêsu vào trong nhà để nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Bây giờ là buổi chiều. Đêm về từ từ trên đồng quê. Các thứ tiếng động ngưng từng loại một. Sau cùng, chỉ còn lại gió nhẹ thổi qua các chòm lá để làm nên một tiếng nói trong thinh lặng. Rồi đây, con dế đầu tiên lên tiếng trong mùa lúa chín của cánh đồng. Một con khác, rồi một con khác nữa. Rồi tất cả đồng quê in ỏi một bài ca đều đều. Cho tới khi một con họa mi tung cho các ngôi sao, tiếng ca nghi vấn đầu tiên của nó ngừng lại. Nó nghe ngóng, rồi nó lại ca, rồi nó lại ngừng. Nó chờ chi? Có lẽ nó chờ tia sáng đầu tiên của mặt trăng. Nó xì xèo nhẹ nhẹ. Chắc hẳn nó đậu trên cây hồ đào rậm rạp ở gần nhà. Chắc chắn nó làm tổ ở đó. Hình như nó nói chuyện với bạn tình của nó đang ấp trứng. Một tiếng bê bê tha thiết ở hơi xa. Một hồi lục lạc vang trên con đường dẫn về Keriot. Rồi yên lặng. Giêsu ngồi gần Maria trên những chiếc ghế ở trước nhà. Người nghỉ ngơi thoải mái giữa các người của ngài và các người của căn nhà. Giờ giấc êm ái, bình lặng, làm cho thân xác và tâm hồn được nhẹ nhõm. Giêsu nói ít, cắt quãng. Người để các tông đồ nói về En-Gadi, về ông già trưởng giáo đường, về phép lạ. Maria và các đầy tớ của bà nghe cách chăm chú. Có cái gì động đậy ở giữa các cây táo? Nếu chỗ này, tại cái khoảng nhỏ ở trước căn nhà, người ta còn nhìn thấy lờ mờ nhờ ánh sáng của các ngôi sao mọc đầy trời. Thì ở đằng đó, dưới những tàn lá rậm, không có chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng động của cái gì nhúc nhích đi được tới tai.
Con vật gì ăn đêm? Một con cừu lạc bầy.
Nhiều người hỏi, và kỷ niệm về con cừu trở lại trong trí nhớ của nhiều người. Về con cừu than khóc, vì người ta bắt con nó để giết.
Con vật này, nó không thể vui lòng.
Người quản lý nói,
tôi sợ nó mất sữa. Từ sáng đến giờ nó không ăn, và nó kêu bê 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 bê. Nghe đó.
Cái đó rồi sẽ qua. Nó đẻ con chim cho người ta ăn.
Một người đầy tớ nói triết lý.
Nhưng chúng nó không giống nhau. Con này nó ít ngu hơn và nó khổ nhiều hơn. Mày nghe không? Giống như nó khóc. Xin thầy đừng nói là con ngu. Điều đó làm con thấy đau như nghe tiếng khóc của một người đàn bà bị mất con.
Ôi mẹ ơi, nhưng trái lại, mẹ tìm được nó, con trai mẹ.
Giuđa nói khi ông xuất hiện ở đằng sau lưng họ cùng với Simon, làm mọi người giật nảy và ngạc nhiên.
Thầy ơi, phúc lành của thầy cho lúc trở về, giống như thầy đã cho chúng con lúc đi. Ừ, Giuđa.
Và Giêsu ôm hôn hai tông đồ trở về.
Và của má nữa, ma.
Và Maria cũng hôn con bà.
Thầy ơi, chúng con không nghĩ là gặp thầy ở đây. Chúng con đã bước hầu như không ngừng và thường đi những con đường tắt để khỏi bị giữ lại. Nhưng chúng con đã gặp các môn đệ và chúng con đã báo cho Jimmy và Elise là họ sắp gặp chúng ta.
Simon giải thích.
Đúng, và Simon đã bước như một thanh niên. Thầy ơi, chúng con mang tin Lazaro rất bệnh. Sức nóng càng làm cho ông đau hơn. Người ta khuyên ông nên trở về nhà ông ngay. Thưa Thầy, ngoại trừ Antonia, nơi con đã tới để làm vui lòng Ecla. Vì trước khi đi về Quico, cô muốn cảm ơn Claudia. Con không đi đâu cả. Có phải không Simon?
Đúng vậy. Và chúng con đã tới Antonia vào lúc chín ngọ của một ngày nồng nực mà mọi người chỉ nên ở trong nhà. Trong khi Judah nói với Claudia mà Abula, Domitila đã gọi ra ngoài vườn. Con bị mấy bà khác đặt câu hỏi. Con tin rằng đã không làm sai khi cắt nghĩa. Như con có thể về những điều các bà muốn biết.
Con đã làm đúng, các bà có thiện chí muốn biết chân lý.
Và Claudia có thiện chí thực muốn giúp thầy. Bà đã cho Ella đi. Cô này cũng đã chào Portina và các bà khác. Bà đã hỏi con nhiều câu. Nếu con hiểu đúng, thì bà thuyết phục Posio đừng tin vào các lời vu khống của các Pharisêu, các Sadu và những người khác. Poncio tin vào các ông bắt binh đội trưởng của ông tới một điểm nào đó thôi. Tin nhiều về trận địa, nhưng tin rất ít vào các phúc trình. Và ông dùng nhiều đến vợ ông là người thông minh, mà cả đến răn mãn nữa, để có những tin tức chắc chắn. Trong thực tế, chủ hiến chính là Claudia, ông ta chỉ là không. Ông giữ địa vị bởi vì có bà vợ như sức mạnh và như cố vấn. Các bà đã muốn cho tiền các người nghèo của thầy. Đây, nó đây.
Các anh tới nơi hồi nào vậy? Các anh không có vẻ mệt, cũng không phủ đầy bụi.
Giacobbe Zebede hỏi.
Giữa giờ thứ ba và giờ ngọ, chúng tôi đã đi Kevios để coi má tôi có ở đó không, để báo tin cho bà là thầy tới, nhưng con đã ở như thầy muốn. Con đã không để mình bị cám dỗ bởi những ước muốn nhân loại, có phải không Simon?
Đúng vậy.
Con đã làm đúng, hãy luôn luôn vâng lời và con sẽ cứu được mình.
Thưa thầy vâng. Ôi, bây giờ con biết là Claudia phào phe với chúng ta. Con không còn những vội vã ngu xuẩn nữa, nhưng toàn là tình yêu. Thầy phải đồng ý điều đó. Tình yêu lộn xộn bởi vì nó cảm thấy không được bảo vệ, không được giúp đỡ để đi tới đích và làm cho thầy được yêu, được kính trọng như thầy đáng được và như phải là. Bây giờ con an tâm hơn, con không sợ nữa, cả chờ đợi con cũng thấy êm.
Judah mơ mộng.
Judah, đừng thả mình vào giấc mơ, hãy luôn luôn ở trong chân lý. Thầy là ánh sáng thế gian, ánh sáng luôn luôn là ghê tởm đối với tối tăm.
Giê-xu nói để cảnh cáo ông. Trăng đã lên, ánh sáng trắng của nó bao trùm miền quê, làm xanh xao các khuôn mặt, nhà cửa, cây cối như phủ bạc. Cây hồ đào được soi sáng hoàn toàn ở phía đông. Còn họa mi tiếp nhận lời mời của vầng trăng, cất cào bài ca dài du dương mà nó đã giữ lại để chào đêm và trăng.
Thank you. thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.